Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân.
Trả lời phỏng vấn của ông Đỗ Thành Trung, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường về tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 30 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Một trong những nội dung quan trọng được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố triển khai thực hiện trong tháng 10 là khảo sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố cũng hoàn thành việc khảo sát về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, đơn vị. Nhìn chung các nội dung công việc này đều được thực hiện đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư công của các đơn vị được khảo sát trực tiếp và gián tiếp để phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, xây dựng báo cáo tổng hợp của cả đợt khảo sát. Do Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát tại một số địa phương đơn vị về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 30 tháng 10, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Đảng bộ thành phố, việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên, công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ tới, vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong việc tuyên truyền triển khai nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tại cơ sở. Đồng thời, các đại biểu còn được báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức thành công. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về định hướng công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới. Qua đó chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Chiều ngày 30 tháng 10, Đảng bộ phường Trương Vương thành phố Thái Nguyên tổ chức học tập quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tới gần 700 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trong toàn Đảng bộ phường. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển, đồng thời triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn phường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Ngay sau hội nghị, các chi bộ sẽ cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch với các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Ngày 30 tháng 10, Phòng Dân tộc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 150 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các cán bộ làm công tác dân tộc thành phố năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ chuyên viên của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên phổ biến những nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới. Nghe cán bộ công an thành phố Thái Nguyên phổ biến các nội dung cơ bản của luật an ninh mạng và thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thời gian qua. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ với gần 30.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, thành phố đã ưu tiên dành cơ chế, nguồn lực tập trung cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện công văn số 4155 ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, mọi người dân không chủ quan trong mọi trường hợp, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn, nhất là tại trường học, bệnh viện, khu đô thị. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Từng cơ quan, đơn vị như cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, các nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người như siêu thị, chợ, nhà ga, v.v. phải có phương án phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu. Cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế phải có phương án chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan. Mọi trường hợp có biểu hiện như ho, sốt phải được kiểm tra kịp thời. Đối với các cơ quan chuyên môn như phòng y tế, phòng văn hóa thông tin, công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly, nhất là tại các cơ sở lưu trú có thu phí, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly. Việc giám sát y tế đủ 14 ngày đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung, yêu cầu người nhập cảnh ngắn ngày hạn chế tham gia sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường. Phòng y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các cơ sở y tế, Trung tâm Y tế thành phố căn cứ chỉ thị số 23 ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong những tháng mùa đông xuân cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, đặc biệt là dịch COVID-19, cúm AH7N9, cúm AH5N1, cúm AH5N6. Chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại, bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, bệnh hầu, sởi, rubella và các bệnh lưu hành tay chân miệng, sốt xuất huyết. Xử lý triệt để các ổ dịch, khoanh vùng, không để bùng phát lan rộng. Ủy ban Nhân dân các phường xã sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 và các dịch bệnh khác trong cộng đồng, trong đó có phương án thần tốc thực hiện việc khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện các trường hợp mắc bệnh trên địa bàn.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài là một trong các công trình dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung trong nhiệm kỳ 2015-2020. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, có điểm đầu tuyến giao với đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điểm cuối tuyến là ngã ba Cao Trãng, xã Phúc Xuân, có tổng chiều dài là 9,5 km. Dự án được giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2018. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng hơn 60% giá trị theo hợp đồng, tương đương trên 1.000 tỷ đồng. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tháng 10 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên với ông Đỗ Thành Trung, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, xung quanh việc triển khai dự án này.
Trong quá trình thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đánh giá như thế nào về sự quan tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến thành phố Thái Nguyên trong việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng?
Đây là cái công trình là kéo dài 9,5 cây số nên hai bên đường là các cái hộ dân cũng như là cái diện giải phóng mặt bằng rất là lớn. Đấy thì Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã rất nỗ lực trong công tác là vận động người dân cũng như là chi trả tiền giải phóng mặt bằng cùng với doanh nghiệp. Đấy thì chính vì vậy kết hợp giữa chủ đầu tư với lại nhà đầu tư cùng phối hợp để mà giải quyết cái vấn đề vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đến nay là chúng tôi đã đạt được những cái mục tiêu mà của Ủy ban tỉnh chỉ đạo và đề ra.
Được biết hiện nay đơn vị đã triển khai thi công xong hạng mục cổng Tam Quan và đã thông tuyến được 6 km đường. Để có được kết quả này, nhà thầu đã phải quyết tâm nỗ lực như thế nào?
Chúng tôi là sau khi được bàn giao mặt bằng là chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng máy móc thiết bị làm 3 ca luôn. Đấy, trong kể cả đêm thay phiên nhau để làm coi như là kín thời gian trong ngày. Và cái sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo doanh nghiệp thì đến nay là chúng tôi đã đạt được những cái mục tiêu của tỉnh cũng như là của Ủy ban thành phố Thái Nguyên đề ra.
Kế hoạch thi công trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?
Trong thời gian tới thì nó chỉ còn một vài điểm về mặt bằng, nó không đáng kể. Đấy, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cái thông tuyến. Đấy thì là chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân thành phố để giải phóng dứt điểm cái phạm vi đấy này. Và công tác hoàn thiện công trình thôi, là làm đẹp thôi. Chứ còn về những cái hạng mục chính của công trình là đã cơ bản là thông tuyến. Đấy, chúng tôi sẽ hoàn thiện và để làm sao mà đến trong năm nay là cũng sẽ khánh thành được cái công trình này như cái mong muốn của tỉnh cũng như của người dân Thái Nguyên.
Doanh nghiệp có đề xuất gì về việc phát huy hiệu quả của dự án đường Bắc Sơn kéo dài gắn với giá trị văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên?
Mục tiêu của dự án và đến bây giờ đã bước đầu mà khẳng định được là cái giá trị của công trình. Nó sẽ làm thay đổi cái diện mạo của thành phố Thái Nguyên. Đấy, và tạo cái tiền đề để đầu tư các nhà đầu tư vào được đầu tư cái khu du lịch Hồ Núi Cốc. Đấy thì cái mục tiêu quan trọng vậy, ý thức được cái việc này, toàn bộ cái giải phân cách của trên tuyến là chúng tôi sẽ trồng phủ kín chè, cây chè. Và thứ hai nữa là hai bên đường là quy hoạch là xây dựng nhà ở cho dân và các cái khu thương mại. Thì chúng tôi cũng đề xuất với tỉnh là sẽ đưa ra phê duyệt một cái mô hình kiến trúc là độc đáo và mang tính chất vùng miền để quảng bá được cái thương hiệu chè, để du khách đến đường, cái công trình đường này và cũng như đi vào khu du lịch Hồ Núi Cốc là thấy được cái bản sắc của tỉnh Thái Nguyên, thấy được cái giá trị về văn hóa, về chè Thái Nguyên. Từ đấy đưa cái ngành du lịch là phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2015-2020, xã Thịnh Đức được thành phố Thái Nguyên đầu tư 14 dự án công trình trên địa bàn từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến nay, hầu hết các dự án công trình được đầu tư đã và đang hoàn thiện, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Dự án công trình nâng cấp mở rộng trường mầm non xã Thịnh Đức từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 năm nay. Nhờ có hệ thống cơ sở khang trang rộng rãi với đầy đủ trang thiết bị dạy học, nên 2 năm học liên tiếp gần đây, nhà trường đã mở rộng quy mô chăm sóc từ hơn 100 trẻ lên hơn 300 trẻ, đảm bảo mọi trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đều được đến lớp, góp phần đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân trên địa bàn xã. Trong số 14 dự án công trình đầu tư công trên địa bàn xã Thịnh Đức, có tới hơn một nửa là nâng cấp, mở rộng và cải tạo đường bê tông với nhiều tuyến đường liên xóm, đặc biệt là tuyến đường liên xã Thịnh Đức đi Tân Cương, rộng gần 8 mét, có chiều dài hơn 3 km, đã tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại giao thương. Là một người dân sống tại xã Thịnh Đức, chứng kiến sự đổi thay của xã qua các dự án đầu tư công trên địa bàn, chị Ngô Thị Hường, xóm Phúc Hòa cho biết.
Tôi là một người dân sống trên địa bàn xã Thịnh Đức. Tôi nhận thấy trong những năm gần đây thì nhà nước cũng như là thành phố Thái Nguyên rất là quan tâm đầu tư cho các ngôi trường có đầy đủ trang thiết bị để cho con cháu chúng tôi đi học rất là thuận tiện và ngày càng phát triển hơn. Còn các con đường thì từ liên thôn, liên xóm thì được đầu tư mở rộng rất là khang trang và người dân thì đi lại thuận tiện và chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi ạ.
Cũng như các dự án, công trình được thành phố đầu tư tại 32 xã phường trên địa bàn thành phố từ nguồn ngân sách nhà nước. Hầu hết các dự án, công trình đầu tư tại xã Thịnh Đức đều mang lại hiệu quả thiết thực tới đời sống của nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Cũng nhờ có các dự án, công trình về giao thông thủy lợi mà một số xóm đã phát triển mạnh mô hình trồng cây ăn quả, cây hoa cảnh, rau màu, v.v. Bên cạnh đó, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà làm việc một cửa, hội trường lớn của xã được đầu tư xây dựng đã tạo nên diện mạo và bộ mặt của xã ngày một khang trang theo hướng văn minh, hiện đại và đồng bộ. Những kết quả này cũng đã được đoàn khảo sát Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đánh giá cao. Nói về vai trò của các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn, ông Lê Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức chia sẻ.
Từ những cái hiệu quả của việc đầu tư đối với các công trình giao thông, trường học, trạm y tế thì cũng đã thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông thuận lợi. Với các công trình đầu tư theo cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì hiện nay là tuyến đường của Thịnh Đức đều có mặt đường là 7m và từ 5 đến 7m và lề đường rãnh nước và tạo điều kiện cho cái việc giao thông đi lại thuận lợi của người dân.
Có thể thấy, từ việc đầu tư đúng đắn các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn thành phố nói chung và xã Thịnh Đức nói riêng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với mục 2 lớn, tầm nhìn và định hướng phát triển. 3. Mục tiêu phát triển. Mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao. 4. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. A. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 đến 7% trên năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 đến 5.000 đô la Mỹ. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5% trên năm. Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 đến 1,5% hàng năm. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%, kinh tế số đạt khoảng 20% GDP. B. Về xã hội, đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 đến 1,5% hàng năm. Có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 75%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. C. Về môi trường. Đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93-95%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%. Quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu cao nhất, đồng thời chuẩn bị các phương án để chủ động thích ứng với những biến động của tình hình. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 10, ngày 1 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.